Chúng ta không thể nào mà có thể gom tóm lại trong cái đời sống của chúng ta trong vòng một ngày để nói về cái vấn đề cảm tạ cả. Nhưng mà cái điều hợp lẽ ở chỗ là chúng ta biệt riêng ra một ngày nào đó để nói về cái sự quan trọng trong cái việc mà chúng ta biết ơn và chúng ta công bố về cái sự biết ơn của chúng ta. Tôi biết rằng cái ngày lễ tạ ơn này nó không phải là cái ngày lễ dành cho người Việt, nhưng mà cái ngày lễ tạ ơn này phải nên là cái ngày lễ dành cho những cơ đốc nhân. Và hôm nay tôi sẽ nói về việc làm cụ thể trong việc chúng ta tạ ơn Chúa trong cái ngày lễ tạ ơn này. Có rất là nhiều câu trong Kinh Thánh dạy về việc chúng ta hãy biết ơn Chúa. Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh đến một câu được ghi lại trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Anh em mọi người đi xuống ngay chỗ cái đường luồng ở đây ha, thì sẽ thấy rằng trên vách tường của nhà anh Michel đó, sẽ thấy có câu Kinh Thánh này. Và như tuần rồi tôi đã đề cập đến cái lời dạy dỗ này cụ thể là dành cho những cơ đốc nhân. Và cái mệnh lệnh ở đây ấy là chúng ta phải cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Tôi muốn cho mọi người biết trong tiếng Hy Lạp đó, cái chữ mọi hay là chữ tất cả đó, nó rất là phức tạp. Bởi vì nó có nghĩa là tất cả. Việc mà chúng ta cảm tạ Chúa không phải chỉ ở trong những cái hoàn cảnh mà tốt đẹp thuận lợi mà thôi. Nhưng mà chúng ta phải cảm tạ Chúa ở trong tất cả mọi hoàn cảnh. Và cái điều thú vị ở đây là chỉ có những cơ đốc nhân mới có thể làm được điều này mà thôi. Tại sao tôi lại có thể nói được điều đó? Lý do tôi nói điều đó là bởi vì chỉ có những cơ đốc nhân mới có thể có được những cái tầm nhìn đúng đắn về những cái gì đó mà mình đang đối diện mà thôi. Tôi muốn dùng mỗi thời gian để nói về cái từ quan điểm, cái tầm nhìn, cái quan điểm mà tôi đề cập đến. Cái quan điểm ở đây không có nghĩa là cái sự thật nó có thể được định nghĩa bằng những cái suy nghĩ khác nhau. Sự thật của tôi, sự thật của các anh chị em. Kinh Thánh Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng chỉ có một lẽ thật mà thôi. Và cái lẽ thật đó không thể nào là một lẽ thật chủ quan. Tâm lý học nó giải thích rằng đó là những cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ những điều tích cực mà thôi. Vấn đề của chúng ta không phải là nghĩ ra những cái điều gì tích cực để mà hướng đến. Nhưng mà vấn đề của chúng ta chỗ là chúng ta bị lừa dối để biết được đâu là lẽ thật. Chúng ta phải suy nghĩ lẽ thật là như thế nào. Philip chương thứ 4 câu 8 nói rằng: cuối cùng thưa anh chị em, hãy điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương, nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi, thì anh chị em phải nghĩ đến. Quan điểm không có nghĩa rằng chúng ta nhìn thấy bằng một hình ảnh khác, nhưng mà chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh nó lớn hơn, nó trọn vẹn hơn. Và thông thường cái quan điểm này nó cho chúng ta một cái nhìn ít hơn về chính mình, nhưng mà cho chúng ta một cái nhìn nhiều hơn về Chúa, về những vấn đề khác. Là những người con của Chúa, chúng ta phải luôn luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, bởi vì Chúa đã bày tỏ cho chúng ta biết về những cái thực tế là như thế nào. Những cái điều thực tế nào mà Chúa bày tỏ cho chúng ta biết để rồi chúng ta có thể cảm tạ Chúa ở trong mọi hoàn cảnh, trong mọi khía cạnh trong cuộc sống của mình ở đây. Thứ nhất, ấy là chúng ta là tội nhân. Nhiều người cho rằng hội thánh là cái nơi mà những người tốt tập trung lại với nhau, nhưng mà không phải như vậy. Hội thánh là cái nơi mà những người tập trung lại với nhau, họ biết rằng họ là những tội nhân. Điều thứ hai, Chúa, Ngài là vị quan án, và Ngài là vị quan án thánh khiết, Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi. Điều thứ ba, cái hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta ấy là sự chết, và cái hình phạt cuối cùng ấy là chúng ta phải đời đời vĩnh viễn phải đối diện với sự hình phạt đó, ấy là nơi hỏa ngục. Chúng ta biết rằng không có một cái công đức nào, một điều tốt lành nào chúng ta có thể làm, hay là cái sự hy sinh hay là cái sự dâng hiến nào mà chúng ta có thể làm để chúng ta có thể đạt được những điều đó. Mà chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài là đấng yêu thương, là đấng nhân từ, đấng đầy ơn đã ban cho chúng ta. Bởi tình yêu thương, bởi sự nhân từ, lòng thương xót của Ngài mà Ngài đã có thể ban cho chúng ta cái sự giải thoát khỏi cái sự hình phạt đời đời mà chúng ta phải đáng chịu. Và chẳng những chúng ta được thoát khỏi cái bản án tội lỗi mà chúng ta phải gánh chịu, nhưng chúng ta cũng được ở một cái nơi phước hạnh vinh hiển mà Kinh Thánh gọi là đó là thiên đàng. Và chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã làm điều đó khi Ngài sai con một của Ngài xuống trần gian này để chết thế và đền tội cho chúng ta. Cho dù Ngài chưa từng phạm tội, nhưng mà Ngài đã phải chịu chết một cái chết mà Ngài không đáng phải chịu. Ngài chết để thay thế cho chính mình tôi cũng như tất cả các anh chị em. Và sự chết của Ngài đã có thể giúp cho tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ. Và chúng ta có thể biết rằng nếu như chúng ta ăn năn tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ của Chúa, thì chúng ta có thể thoát khỏi được cái bản án mà dành cho chúng ta. Và chúng ta cũng biết rằng sau khi Chúa chết thì 3 ngày sau Ngài sống lại và Ngài trở về trời, và rồi Ngài sẽ trở lại thế gian này. Chúng ta biết rằng là những cơ đốc nhân, Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta có một mục đích sống trong cuộc đời của mình. Và Ngài cũng giao phó cho chúng ta một cái sứ mạng có một cái ý nghĩa trọng đại mang tính cách đời đời. Và là con cái của Chúa, chúng ta được Ngài hứa rằng mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho những người yêu mến Ngài. Và chúng ta biết rằng chúng ta được Ngài hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ chúng ta. Chúng ta cũng biết được rằng Đức Chúa Trời chúng ta là đấng thành tín và Ngài không hề thất hứa những gì mà Ngài đã hứa đối với chúng ta. Và chúng ta biết rằng là những người con của Chúa, sự cứu rỗi được dành cho chúng ta và sự chết là điều ích lợi cho chúng ta. Là những người đốc nhân, chúng ta biết rằng chúng ta được ban cho sự bình an vượt quá mọi điều mà chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Chúng ta biết rằng chúng ta đến từ đâu, tại sao chúng ta sống trong cuộc đời này và rồi sau này chúng ta sẽ đi về đâu. Khi mà biết được tất cả những gì mà chúng ta vừa được nghe đó, thế thì có lý do gì mà chúng ta không có thể dâng lời tạ ơn Chúa trong mọi điều xảy đến, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống của mình? Thế gian sẽ tự hỏi rằng tại sao có thể có những người mà có thể cảm tạ trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà là những cơ đốc nhân, chúng ta phải nên đặt câu hỏi ngược lại. Bởi vì những điều gì mà chúng ta đã biết như vậy đó, thế thì có cái điều gì mà ngăn trở chúng ta để rồi chúng ta không có thể dâng lên Chúa lời cảm tạ ở trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đối diện hay không? Trở lại câu Kinh Thánh trong Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 18 đó. Dạy rằng hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì sao? Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jesus. Ý câu Kinh Thánh này muốn nói rằng lý do mà chúng ta phải cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là cái ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng ta. Rất là thường khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, nói với Chúa rằng là Chúa, con muốn điều này. Chúa ơi, xin Chúa hãy ban cho con điều nọ, điều kia. Hoặc là Chúa ơi, tại sao mà con không thể có được cái điều đó? Tại sao Chúa không để cho con có được cái điều này? Và Chúa có thể nói với tất cả anh chị em rằng hãy biết cảm tạ. Và Ngài cũng sẽ cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể hiểu được là cái sự cảm tạ đó nó có thể đem đến cho chúng ta cái điều gì. Tôi có thể tưởng tượng rằng là tôi nhận một cái người sống ở cái vùng đồng quê mà chưa từng biết cái máy lạnh là cái gì cả. Và rồi cái người mà tôi nhận đó, và làm việc cho tôi mỗi ngày như vậy dưới một cái nhiệt độ nóng như vậy đó, thì anh ta rất là mỏi mệt và anh ta ước ao rằng ước gì mình có được cái quạt. Và mỗi sáng như vậy khi tôi đến thăm cái chỗ làm việc thì tôi nói cho anh ấy biết rằng đó, nếu mà cảm thấy nóng đó thì cứ bấm vô cái nút đỏ của cái điều khiển như vậy. Đó, anh ta không biết cái công dụng của cái điều khiển là cái gì, cũng chẳng biết cái máy lạnh là như thế nào. Nhưng mà anh ta lại không làm, chỉ có mỗi ngày đó là cứ phàn nàn là làm việc nóng quá, ước gì có được một cái quạt. Có thể anh ta chỉ đơn giản là hãy làm những gì mà anh ta đã được nói là phải nên làm, ấy là mở máy lạnh. Và cái đó cũng là cái cách mà chúng ta đối với Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta cái điều này, điều kia, điều nọ. Nhưng mà rồi Chúa kêu chúng ta làm một cái điều có thể ngược lại với những gì mà chúng ta muốn, thì chúng ta lại không muốn làm. Bởi chúng ta tưởng rằng chúng ta biết mình cần cái gì, nhưng mà đúng lý ra là Chúa mới là đấng biết chúng ta cần gì. Và Chúa chỉ đang chờ đợi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài và vâng lời Ngài. Có một cái câu nói mà tôi cho rằng đây là một câu nói rất là ngu ngốc. Bởi vì họ nói câu này là cái lý do là họ muốn chống lại những cái người mà làm biếng đó. Họ nói rằng Đức Chúa Trời chỉ giúp cho những ai mà tự giúp mình mà thôi. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cái câu đó nó không đúng. Nhưng mà Đức Chúa Trời thật sự Ngài nói với chúng ta như thế nào? Thi Thiên chương thứ 37 câu 40 cho biết như thế này. Đức Giê-hô-va giúp đỡ và giải thoát họ. Ngài giải thoát họ khỏi kẻ ác và cứu rỗi họ vì họ nương náu mình nơi Ngài. Câu này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời giúp đỡ những ai đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là lý do nào mà người ta đưa ra để rồi người ta biện hộ cho cái việc mà họ không cảm tạ. Trong hội thánh của Chúa đó có những người mà đáng ra họ được mong đợi để nói hoặc là họ cần phải nói những gì đó, họ cần phải nói nhưng mà họ lại không nói. Nhưng mà đó là chỉ là những gì mà họ nghĩ mà thôi. Có thể họ nghĩ rằng lý do mà tôi không cảm tạ đó là bởi vì tôi không có được những cái mà tôi muốn. Hoặc là tôi không muốn cảm tạ là bởi vì tôi xứng đáng được cái điều này, điều kia mà tôi lại không được. Hoặc là tôi không thể cảm tạ là bởi vì đã có một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ của tôi. Những cái lý do được đưa ra đó có thể nó đến từ những cái căn nguyên của nó. Thứ nhất, có thể là do chúng ta đã không thực sự tiếp nhận những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm cho chúng ta. Hoặc là có lẽ chúng ta đã không cần những gì mà Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết tất cả mọi người đều là tội nhân. Nhưng mà mình nghĩ rằng mình thật ra thì mình cũng không đến nỗi nào. Và cái lý do là bởi vì mình đem mình so sánh người khác. Và chúng ta luôn luôn có thể tìm thấy được một ai đó mà mình thấy rằng họ tệ hại hơn mình. Chúng Dũng có thể nói rằng tôi cũng là tội nhân nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi tốt hơn em gái của tôi. Chúng ta cười, nhưng mà có phải chúng ta đang làm điều đó không? Nhiều khi chúng ta đem mình để mà so sánh với những người xung quanh mình. Nhưng mà chúng ta đã không hiểu được rằng cái chiều sâu và cái tính nghiêm trọng của tội lỗi của chúng ta đối với Đức Chúa Trời là như thế nào. Chúng ta không hiểu được rằng cái tội lỗi của chúng ta đó nó nghiêm trọng tới mức mà nếu như chúng ta chỉ là một người duy nhất sống trên cái địa cầu này đó thì Đức Chúa Giêsu cũng phải xuống trần gian này để chết để đền tội thế cho chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể có một cái chiều hướng hoàn toàn ngược lại, ấy là chúng ta nghĩ rằng ồ, mọi người không hiểu được những gì đã xảy ra trong quá khứ của tôi đâu. Mọi người không hiểu được là tôi đã tệ hại như thế nào, những gì tôi đã làm trong trước đây đâu. Mà nếu như một ai đó nghĩ như vậy đó, thì hoặc là người đó cho rằng Đức Chúa Trời quá nhỏ bé, hoặc là người đó cho rằng họ quá vĩ đại. Hoặc là chúng ta không muốn cảm tạ Chúa là bởi vì chúng ta không có tin cậy rằng Chúa sẽ có thể làm cho chúng ta những điều gì khác hơn được trong cuộc sống của chúng ta ngoài những gì mà chúng ta đã sắp đặt trong cuộc đời của mình. Thông thường thì chúng ta cho rằng cái sự cảm tạ và lòng biết ơn đó, nó chỉ là một cái vấn đề ngoài lề mà thôi. Nhưng mà nó là cái vấn đề chính của cái căn nguyên tội lỗi rất là lớn. Thực tế cho thấy Kinh Thánh cho biết rằng những cái người mà không được cứu đó, họ được định nghĩa bởi cái tấm lòng vô ơn của họ đối với Chúa. Roma chương 1, từ câu 20 đến câu 22 nói như thế này. Những gì về Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, tức là quyền năng đời đời và thần tính của Ngài, thì ngay từ buổi sáng thế người ta đã nhận thức rõ ràng khi quan sát các tạo vật của Ngài. Cho nên họ không thể tự bào chữa được. Vì mặc dù đã biết Đức Chúa Trời, họ vẫn không chịu tôn cao Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài. Nhưng cứ suy luận viển vông, lòng dạ ngu muội của họ trở nên tăm tối. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, nhưng đã trở nên điên dại. Phần Kinh Thánh này cho biết rằng, cho dù tất cả các tạo vật thiên nhiên này bày tỏ cho con người biết rằng phải có một Đức Chúa Trời. Nhưng mà những người đã không thuộc về Ngài, đã không biết ơn Ngài và không đem sự vinh hiển cho Ngài. Cái việc mà tôn trọng Ngài, đem sự vinh hiển cho Ngài ấy là chúng ta dâng lên Chúa là cảm tạ. Chứ không thể nào mà không dâng lên cho Chúa là cảm tạ, bởi vì đó là cái bằng chứng cho biết chúng ta tôn vinh Ngài. Cái việc mà biết ơn Chúa bằng cái tấm lòng thành thật và bằng cái sự đúng đắn nhất đó, ấy là cảm tạ Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời. Và đối với những người đã tin Chúa đó, một trong những cái tội lỗi mà chúng ta mắc phải ấy là chúng ta không biết ơn Ngài. Cái tấm lòng mà không biết ơn đó thì không thể là một cái tấm lòng mà hướng đến với Chúa được. Và không thể nào là một cái tấm lòng thành thật được. Bởi vì khi mà chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta nhận ra, chúng ta công nhận lẽ thật là như thế nào. Khi mà chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì sự chu cấp của Ngài ban cho chúng ta những gì mà chúng ta hiện đang sở hữu đó, thì có nghĩa là chúng ta công nhận những gì thực tế đang diễn ra. Và nếu mà như chúng ta không làm điều đó thì chúng ta đã thất bại trong việc nói lên sự thật. Và chúng ta có thể bày tỏ cái tấm lòng biết ơn Chúa bởi vì chúng ta phải thú nhận rằng nếu như không có Ngài đó thì không có gì có thể tồn tại được. Và chúng ta phải biết rằng tất cả mọi sự diễn ra trong đời sống của mình và ở khắp mọi nơi là phải bắt đầu bằng cái sự cảm tạ Ngài. Chúng ta đã đọc qua Philip chương 4 câu 8 nói về cái điều mà chúng ta cần phải biết ơn. Nhưng mà chúng ta sẽ không thể làm được điều đó nếu như chúng ta không biết những cái câu mà được ghi lại trước cái câu đó. Cái câu trước cái câu 8 đó là được ghi lại từ câu 4 cho đến câu 7. Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 7. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người biết tính nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và tâm trí anh em trong Đấng Christ Jesus. Chúng ta sẽ không có thời giờ để chúng ta nói từng ý ở trong phần này, bởi vì những gì được ghi lại trong phần kinh thánh này đã là một cái bài giảng rồi. Mà tôi muốn hỏi mọi người một câu hỏi này. Đời sống của chúng ta đó có được bày tỏ qua cái sự biết ơn của chúng ta hay không? Đời sống của chúng ta có phản ánh bởi cái niềm vui của mình có hay không? Nếu như một ai đó mà không có điều gì quá nhiều để nói về chúng ta đó, thì liệu rằng họ có thể có được một cái lời nhận xét về chúng ta giống như là tôi đây? Tôi có thể nói rằng tôi không biết Linh lâu lắm, nhưng mà điều tôi có thể biết được ấy Linh, từ nơi Linh ấy là Linh là một người luôn luôn biết ơn. Hoặc là tôi chỉ mới biết Tuấn có mấy tuần nay thôi, nhưng mà cái điều tôi có thể thấy được nơi Tuấn là cái người luôn luôn vui vẻ. Những cái lời nhận xét như vậy đó có thể là cái lời nhận xét của người khác đối với chúng ta ngày hôm nay hay không? Và nếu chúng ta là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu đó thì nó phải nên như vậy đó. Philip chương 4 từ câu 4 đến câu 8 nói về sự lo lắng, nói về bất an, vui mừng, biết ơn, cầu nguyện, lẽ thật và sự bình an. Hãy tìm xem tại sao mà những điều này đó nó có một cái sự kết nối rất là gần gũi với nhau. Và nếu như có ai gặp vấn đề hoặc là đang vật lộn với những vấn đề vừa đưa ra đó, tôi khuyên mọi người hãy dành thời giờ để mà suy gẫm về phần kinh thánh này. Mục sư J.R. Miller, ông sống ở trong cuối thế kỷ thứ 18, ông có nói một câu như thế này: sự không thỏa lòng chẳng bao giờ làm cho con đường gập ghềnh trở nên êm ái hơn, gánh nặng trở nên nhẹ nhàng hơn, chén cay đắng trở nên bớt đắng cay hơn, con đường tăm tối trở nên sáng sủa hơn và nỗi đau buồn trở nên bớt nhức nhối hơn. Là cơ đốc nhân, mỗi khi chúng ta thiếu mất niềm vui hay khi chúng ta không thỏa lòng thì điều sẽ chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta cả. Chỉ đơn giản là ma quỷ đang làm việc trong cuộc sống của chúng ta để ngăn cản chúng ta dành tất cả sự ngợi khen, vinh quang cùng sự tôn kính cho Đấng xứng đáng được như vậy. Chúng ta có đang cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh hay không?